Ngoại trưởng Philippines, ông Alberto Del Rosario, cho rằng Hoa Kỳ có bổn phận dựa trên hiệp ước để giúp đỡ Philippines trong trường hợp xảy ra một vụ tấn công nhắm vào lãnh thổ hoặc lực lượng vũ trang của họ ở biển Nam Trung Hoa, là vùng biển mà Việt Nam gọi là Biển Đông và cũng có đòi hỏi chủ quyền. Ông Del Rosario tuyên bố như vậy hôm thứ Tư, hai ngày sau khi Washington và Manila ký kết một hiệp định hợp tác quốc phòng để các lực lượng Mỹ được tiếp cận nhiều hơn các căn cứ quân sự của Philippines và triển khai tàu bè phi cơ cùng với trang thiết bị và binh sĩ để bảo vệ an ninh hải dương. Khi nói chuyện với các quân nhân Hoa Kỳ và Philippines tại Manila hồi đầu tuần này, Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama nói rằng hiệp định này chứng tỏ quyết tâm sắt đá của Mỹ trong việc bảo vệ cho quốc gia đồng minh lâu đời nhất ở Đông Nam Á. Tuy nhiên, ông Obama không nói rõ là Hoa Kỳ có bảo vệ Philippines hay không trong trường hợp nước này bị tấn công vì vụ tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc ở Biển Đông. Tuyên bố ngày hôm nay của Ngoại trưởng Del Rosario rõ ràng là nhắm tới mục tiêu xóa tan những mối nghi ngờ về phạm vi áp dụng của hiệp ước. Ông nói rằng dựa theo hiệp ước phòng thủ chung, Hoa Kỳ sẽ giúp Philippines nếu lãnh thổ Philippines bị tấn công hoặc lực lượng vũ trang của Philippines bị tấn công ở Thái Bình Dương. Và trong một văn thư ngoại giao năm 1999, Hoa Kỳ đã xác nhận rằng Biển Đông được xem là một phần của khu vực Thái Bình Dương. Trung Quốc đòi chủ quyền hầu như toàn bộ Biển Đông, và trong những năm gần đây, Bắc Kinh đã có những hành động bị nhiều người cho là hung hãn để khẳng định yêu sách chủ quyền. Năm 2012, Trung Quốc đã chiếm quyền kiểm soát bãi cảng Scarborough từ tay Philippines và không cho ngư dân của nước này tới gần vùng biển có tranh chấp. Hồi tháng trước, lực lượng tuần duyên Trung Quốc cũng đã ngăn không cho hai chiếc tàu dân sự của Philippines mang lương thực và nước uống cho binh sĩ của họ trong một chiếc tàu vận tải của Hải quân tại một địa điểm có tranh chấp khác là bãi cảng Second Thomas.
Hoa Kỳ sẽ có phản ứng mạnh trong trường hợp Trung Quốc thiết lập vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông, nơi Bắc Kinh đang có tranh chấp chủ quyền với Việt Nam, Đài Loan, Philippines, Malaysia và Brunei. Tờ Wall Street Journal của Mỹ trích dẫn các nguồn tin trong chính phủ nói rằng phản ứng đó của Washington sẽ bao gồm việc phái hàng không mẫu hạm hạt nhân tới Biển Đông, Biển Đông Trung Hoa và eo biển Đài Loan. Ngoài ra, quân đội Mỹ cũng sẽ phái quân tạc cơ chiến lược B-52 bay vào vùng nhận dạng phòng không đó để chứng tỏ quyết tâm của Hoa Kỳ trong việc bảo vệ các đối tác an ninh của mình. Năm ngoái, Trung Quốc đã đơn phương tuyên bố vùng nhận dạng phòng không bao trùm quần đảo có tranh chấp với Nhật Bản ở biển Đông Trung Hoa. Hành động đó đã gặp phải sự chỉ trích kịch liệt của Hoa Kỳ, Nhật Bản, Nam Triều Tiên và nhiều nước khác. Khi đó, Washington đã phái máy bay B-52 bay vào vùng nhận dạng phòng không của Trung Quốc để bày tỏ sự phản đối. Mới đây, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama cũng nhắc lại lập trường của Mỹ là quần đảo có tranh chấp, mà Nhật Bản gọi là Senkaku và Trung Quốc gọi là Điếu Ngư, thuộc phạm vi áp dụng của Hiệp ước Phòng thủ chung Mỹ-Nhật, và Washington sẽ bảo vệ Nhật Bản trong trường hợp quần đảo không người ở này bị Trung Quốc tấn công. Các giới chức Mỹ, kể cả Tổng thống Obama, nhiều lần khẳng định Washington chẳng những không muốn bao vây hay cô lập Trung Quốc mà còn cần tới sự giúp đỡ của Bắc Kinh để duy trì trật tự quốc tế. Tuy nhiên, các giới chức cấp cao của Hoa Kỳ trong thời gian gần đây đã có thái độ cứng rắn hơn trước những hành động của Bắc Kinh trong các vụ tranh chấp chủ quyền biển đảo ở Đông Á. Hồi đầu tháng 4, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Daniel Ryan cho biết chính phủ ở Washington quan tâm sâu sắc trước hành động đơn phương mang tính khiêu khích và những tuyên bố không mang tính chất ngoại giao và không hợp pháp của Trung Quốc ở hai vùng biển có tranh chấp.
Việt Nam đề nghị dành thêm hai lô thăm dò dầu khí ở Biển Đông cho công ty quốc doanh ONGC Videsh, gọi tắt là OVL của Ấn Độ, bên cạnh 5 lô đã được đề nghị hồi tháng 11 năm ngoái. Tờ Kinh tế Thời báo của Ấn Độ trích lời các giới chức chính phủ và các viên chức ngành dầu khí, nói rằng OVL chỉ chọn một trong 5 lô đã được đề nghị và sẽ thẩm định hai lô mới. Tất cả các lô đó được dành cho OVL mà không thông qua thủ tục gọi thầu. Tin tức về hợp tác dầu khí giữa Việt Nam và Ấn Độ đã được loan báo trong lúc Việt Nam ra sức tăng cường hợp tác quân sự với nhiều nước, kể cả Ấn Độ, Hoa Kỳ và Nhật Bản, trong một nỗ lực mà nhiều người nói là để ứng phó với sự gia tăng nhanh chóng của sức mạnh quân sự của Trung Quốc, đặc biệt là đối với những hành động có tính chất kịch liệt của Bắc Kinh liên quan tới những yêu sách chủ quyền ở Biển Đông.
Việt Nam không ngớt bị Liên hiệp Âu Châu và Nhật Bản cảnh cáo về vấn đề thuốc trụ sinh trong tôm. Theo tin của Trung tâm ASEAN Trung Quốc, từ đầu năm tới nay, Việt Nam bị cảnh báo tổng cộng 11 lần về dư lượng quá độ của thuốc oxytetracycline trong tôm xuất khẩu sang Âu Châu và Nhật. Báo chí Việt Nam trích lời các giới chức Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nói rằng, sự kiện tôm Việt Nam bị cảnh cáo liên tục tại hai thị trường xuất khẩu lớn cho thấy có sự lạm dụng thuốc trụ sinh. Hồi trung tuần tháng 4, Bộ Nông nghiệp ở Hà Nội đã thông báo cho phía Nhật Bản là họ sẽ áp dụng các biện pháp nghiêm khắc hơn để theo dõi vấn đề dư lượng thuốc trụ sinh trong tất cả các loại thủy sản nuôi trong hồ được mang bán sang thị trường Nhật Bản. Theo số liệu của Cục Ngư nghiệp Việt Nam, trong năm 2013, quốc gia Đông Nam Á này xuất khẩu một số lượng tôm trị giá 2 tỷ 500 triệu đô la, tăng 33% so với năm trước, giúp cho Việt Nam trở thành nước xuất khẩu tôm nhiều hàng thứ ba trên thế giới.